Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi chân con mỗi bước tiến vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 56 với đề tài Hãy khoe mình trong Chúa phần 2. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 từ câu 12 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 từ câu 12 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình, nhưng lấy mình đo mình, lấy mình sánh với mình thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi đến với anh em. Bởi chân chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang cho đến nỗi chúng tôi có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gợi gắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lý do sứ đồ Phao-lô không so sánh mình với người khác? Từ câu 12 đến câu 15a. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô hy vọng gì nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Điều đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 15b đến câu 16. Câu hỏi thứ ba: lời khuyên của Phao-lô cho người khoe mình là gì? Tại sao? Từ câu 17 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng học với nhau câu hỏi số 1. Lời Chúa cho thấy rằng so sánh mình với người khác là một căn bệnh phổ biến của nhiều người, trong đó không loại trừ những tôi con Chúa. Bài học đã nhắc nhở chúng ta rằng khi tự đem mình ra so sánh với người khác, chúng ta có thể lên mình kiêu ngạo vì tưởng mình hơn họ, hoặc chúng ta sẽ tự ti mặc cảm, không dám làm gì cho Chúa vì thấy mình không bằng ai. Tất cả những thái cực ấy đều không đúng. Chúa không muốn chúng ta so sánh với nhau để đánh giá hơn thua, nhưng Ngài muốn chúng ta tự so sánh mình với các định chuẩn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Lúc ấy, rõ ràng chúng ta chẳng có lý do gì để tự kiêu cả. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học với nhau câu hỏi số 2. Phao-lô hy vọng gì nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Điều đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 15b đến câu 16. Sứ đồ Phao-lô hy vọng đức tin của con dân Chúa được thêm lên hay lớn lên. Chúa Giê-xu cho thấy có những người ít đức tin, nhưng cũng có người có đức tin lớn. Dù ban đầu đức tin của các tín hữu tại Cô-rinh-tô như hạt cải, nhưng theo thời gian với sự cầu nguyện, dạy đạo, chăm sóc của sứ đồ Phao-lô, thì ông mong ước đức tin của họ phải phát triển và lớn lên. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Thessalonica, ông bày tỏ rằng: "Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém." Thessalonica thứ nhất, chương 3, câu 10. Khi họ trưởng thành trong đức tin, chắc chắn nan đề và những rắc rối sẽ không còn nảy sinh trong hội thánh. Lúc đó, ông có thể an tâm và đem phúc âm của Chúa đến những chỗ xa hơn xứ A-chai là Tây Ban Nha, để có thể đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân trở về với Chúa và thành lập được nhiều hội thánh địa phương tại đây, như lời ông đã tâm tình với con dân Chúa tại Roma rằng: "Vậy, nếu tôi có thể đi xứ Tây Ban Nha được, thì mong rằng sẽ tiện đàng ghé thăm anh em sau khi được chút thỏa lòng với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Tây Ban Nha." Roma chương 15, câu 24 và câu 28. Bởi ông không muốn dẫm chân lên cánh đồng truyền giáo hay địa phận của người khác và khoe mình về những việc người khác đã làm trước khi ông đến đó, nên ông luôn đi tiên phong trong công tác truyền giáo tại các vùng đất mới, nơi mà người ta chưa hề được nghe phúc âm. Bài học áp dụng: là con dân Chúa, nếu chúng ta tin Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm mà đức tin chúng ta không lớn lên, thì cũng cần phải xem xét lại đức tin của mình. Bởi vì với tình trạng con đỏ mãi như vậy, chính chúng ta không kinh nghiệm được quyền năng và phước hạnh Chúa ban, mà còn trở thành gánh nặng thuộc linh cho đầy tớ Chúa và hội thánh nữa. Trước giảng Hebrew rất buồn khi thấy một số con dân Chúa không tăng trưởng tâm linh đúng mức như đáng phải có, nên ông nói rằng: "Đáng lẽ anh em làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em cần ăn sữa thay vì đồ đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ." Hebrew chương 5, từ câu 12 đến câu 14. Đức tin chỉ tăng trưởng nhờ gắn với Chúa như nhánh nho gắn với gốc nho. Vì thế, chúng ta phải nhờ quyền phép của Chúa Thánh Linh hằng ngày giữ mối tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, học kinh thánh, thờ phượng và thông công với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Nhờ đó, chúng ta được tăng trưởng trong đời sống đức tin để kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban cho mình và trở thành những nhân sự hữu ích cho nhà Chúa, hầu cho người dẫn dắt chúng ta được khích lệ, và họ có thể tập trung vào công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi cho nhiều người khác nữa. Câu hỏi thứ ba: lời khuyên của ông cho người khoe mình là gì? Tại sao? Từ câu 17 đến câu 18. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chính ông và khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: "Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." Câu 17. Bất cứ ai muốn khoe mình thì hãy khoe mình về những thành quả Chúa ban, điều đó đẹp lòng Chúa, như lời Chúa phán rằng: "Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy." Giê-rê-mi chương 9, câu 24. Đồng thời, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng ông chỉ là công cụ trong tay Chúa. Dù có thành công đến đâu đi nữa, thì ông cũng chỉ là phương tiện được Chúa dùng. Nên ông xác nhận với mọi người rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Philip chương 4, câu 13. Ông luôn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời và quy mọi lời ngợi khen về cho Ngài. Sau đó, ông nói rằng: "Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì đấng Christ mà đành chịu sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ." Cô-rinh-tô thứ 2, chương 12, từ câu 9 đến câu 10. Ông chỉ muốn khoe mình về sự yếu đuối, khiếm khuyết của thể xác để được cầu nguyện hầu nhận được sức mạnh từ Chúa đặng chiến thắng nó. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo các giáo sư giả rằng: "Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm." Câu 18. Ông muốn nói rằng không phải tự ai khoe mình đều được Chúa chấp nhận đâu. Lời khuyên của vua Sa-lô-môn cho vấn đề này rằng: "Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm." Châm ngôn chương 27, câu 2. Các giáo sư giả tự so sánh mình với người khác, chứ không đối chiếu với tiêu chuẩn của Chúa, và như vậy họ đã tự đề cao chính mình. Hơn nữa, họ đã đoạt lấy công lao của người khác để khoe khoang cho mình. Vì thế, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những giáo sư giả là thiếu hiểu biết, và giờ đây ông quả quyết rằng hành động của họ không được Chúa chấp nhận. Điều đó được chứng minh qua công việc của họ. Các giáo sư giả đã không dắt đưa được nhiều người trở lại với Chúa, không thành lập được hội thánh, mà chỉ cướp đoạt công khó của người khác. Nhưng họ lại báo thành tích về mình và khoe mình về những thành công của họ. Sứ đồ Phao-lô không làm vậy, ông chỉ biết rao giảng về Chúa cứu thế, chứ không phải về mình. Ngay đầu bức thư đầu tiên gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông nói rằng: "Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 2. Chính vì Chúa đã sai phái ông và Ngài đã gửi gắm ông, điều đó được chứng minh qua kết quả của chức vụ mà Chúa trao ban cho ông. Cũng trong bức thư thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 19 đến câu 20. Bài học áp dụng: là tôi con Chúa, chúng ta cần cảnh giác trước những cám dỗ của ma quỷ. Khi nào chúng ta làm điều hay, điều tốt mà chúng ta muốn nói cho người khác biết để họ ghi công cho chúng ta, thì điều đó rất nguy hiểm, vì nó có thể dẫn đến thói kiêu ngạo quá đáng. Tốt hơn là chúng ta nên tìm cầu lời khen của Đức Chúa Trời, chứ không phải là của người ta. Và khi được người ta khen ngợi, chúng ta nên dành lời vinh hiển ấy cho Đức Chúa Trời. Trong công việc Chúa, chúng ta chỉ có một lần được thưởng. Hãy coi chừng, nếu chúng ta tìm cầu phần thưởng từ con người, thì sẽ mất phần thưởng từ nơi Chúa. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng: chúng ta không nên lấy mình làm tiêu chuẩn để đo mình, hay lấy mình so sánh với người khác. Nếu muốn so sánh thì hãy so sánh với Chúa Giê-xu, đặng thấy được sự bất toàn của mình, để có thể nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Nhờ đó con dân Chúa sẽ được tăng trưởng trong đức tin. Nếu muốn khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa và trong phạm vi Chúa ban cho mình, đặng khích lệ người khác, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 10, từ câu 12 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 57 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kìa áo Chúa thơm không chi xanh kịp đường, vì đã tâm trong một dược. Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm, tương đứng trên đồi hương Nam. Lìa điên băng Nga, Ngài hạ giáng hàng